Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ làm cái gì phải làm ngay, không được để cho đến ngày mai.
Quý vị biết tại sao mà Khánh Thi nói như vậy không? Và tại vì mình ở cái tuổi mà mình không làm liền đó là mình quên đấy nhá. Mà nếu mà mình quên á thì là nhiều khi á, nó làm cho mình có cái sự bất tiện, nhất là khi mình đang nướng trên giường ngủ nó ngon lành mà phải dậy sớm để mà làm cái việc gì đó cần thiết trước khi mà cái thời gian nó hết. Cho nên khi chúng ta đến cái lúc mà phải làm cái việc gì, chúng ta đừng có đình trệ, đừng có để một thời gian lâu sau rồi mới làm thì nó hết thời gian. Và vì vậy mà Khánh Thi mới nói như vậy. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lại một ngày đẹp trời nữa đến với chúng ta, không thể nào còn có thể đòi hỏi thêm được. Ở California này chúng ta thấy thời tiết rất là đẹp, cho nên rất là nhiều người đổ dồn về đây ở sống. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người dọn đi là vì thuế đắt, là vì nhà cửa giá cao quá. Nhưng mà chúng ta ở đâu thì quen đó, nếu mà ở được đây thì nó tốt hơn. Tôi thấy vẫn nói rằng là San Jose là cái nơi đẹp nhất trên toàn thế giới. Bây giờ tôi phải cộng thêm một cái thành phố khác nữa, tại vì cái thành phố về phía miền Nam, San Jose nó cũng đẹp vậy. Đi về phía miền Nam San Jose đó, chúng ta thấy nó rất là an bình, như là ở nhà quê vậy. Sáng dậy thì nghe gà gáy, phải không? Đi bộ thì rất là an toàn. Cho nên mong là tất cả mọi người đều có một ngày thật là đẹp và một ngày thật là an bình nhé. Ngày hôm nay chúng ta nói về gì chú? Những việc liên quan đến hôn nhân. Hôn nhân. Cái câu chuyện này nó rất là dài dòng, nhưng mà chúng ta sẽ đi qua cái quá trình của cái câu chuyện này, rồi chúng ta một tí đi vào những vấn đề luật, rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao có những người không thể nào đạt được cái kết quả mà họ mong muốn vì những cái việc làm nó không có hợp lý, nó không có đúng luật, không? Đây là những cái tên mà tôi tạo ra cho cái hồ sơ để tôi nhớ khi mà tôi nói chuyện với quý vị, là bởi vì tôi nói dựa trên cái hồ sơ tôi đang vừa đọc mà vừa dịch mà vừa nói với quý vị, cho nên tên nó hơi nhiều một chút, cho nên tôi đặt những cái tên giả nhé. Cái tên giả, người nào mà đang nghe chương trình thì hiểu đây là những cái tên giả, nhưng mà có những người bước vào nửa chương trình cái nghe tôi nói tên Việt Nam cái tưởng tôi nói về cái hồ sơ nào, không có đâu. Tất cả những gì tôi nói trên chương trình đều là đổi những tên và những cái hoạt cảnh để cho quý vị hiểu là chuyện nó xảy ra như thế nào đối với những cái điều luật. Ok, thế thì cái anh Sơn này, anh là một người đến từ miền Phi Châu. Anh ấy vào Mỹ là một người đi thăm viếng, và anh vào Mỹ vào cái năm đó, đến một năm sau thì anh ấy bắt đầu lấy vợ. Cái cô Kiều này á, cô là một người vợ đầu tiên anh ấy lấy. Thì sau khi lấy vợ là một người công dân Hoa Kỳ, những người bước vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là đi làm, dưới cái dạng là thăm viếng, dưới cái dạng gì khác ngoại trừ cái dạng đi định cư hợp pháp, nếu được muốn chuyển diện, mình phải làm giấy tờ bảo lãnh, tức là cái đơn I-130. Không ai mà không biết cái việc này ngày hôm nay, nếu nghe chương trình này mười mấy năm nay rồi. Thì anh ta nộp cái đơn I-130 để nói với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ rằng thì là Tôi là người ở ngoại quốc, tôi lấy người vợ Việt Hoa Kỳ, tôi muốn được bảo lãnh. Và rồi anh ta nộp cái đơn xin chuyển diện, tức là cái đơn I-485. Sau khi việc này xong thì quý vị được đi lằn tay làm gì đó mà chú đòi hỏi, rồi nhất định quý vị phải có một buổi phỏng vấn. Trong cái hồ sơ vợ chồng không thể nào không có một buổi phỏng vấn bởi di trú và công dân Hoa Kỳ. À, đây là cái vấn đề bắt đầu xảy ra. Khi đi phỏng vấn, họ chia hai người này ra. Họ hỏi những cái câu hỏi mà hai người này nếu không là vợ chồng sẽ có những câu trả lời khác nhau. Thường thường thì họ hay hỏi, à, hôm nay đi phỏng vấn là thứ hai, họ hay hỏi vậy chứ thứ sáu vừa rồi ăn cơm gì, mới có 3 ngày à, mà người nói gà người nói vịt thì đúng là sai rồi, tức là không có ăn cơm cùng một bữa cơm đâu. Ô nhưng mà không phải, tôi ăn cơm gà thật, tôi ăn cơm vịt thật là vì vợ tôi nấu cơm gà và nấu cơm vịt, thì tôi không có ăn gà, tôi chỉ ăn vịt. Nhưng làm sao quý vị làm cho di trú hiểu cái tình trạng đó, đó là cái mấu chốt. Anh này anh ấy trả lời ai là người đã tham dự cái cuộc cái lễ cưới của anh này. Cô này cố trả lời ai là người tham dự cái lễ cưới của cô này. Và khi họ nói đến cái tên người tham dự lễ cưới thì một trong những cái tên đó đang bị điều tra bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Rồi họ nói rằng là cái bằng chứng tôi có đây, chúng tôi mướn một căn nhà chung với nhau, đúng không thưa quý vị? Chúng tôi có nhà băng chung với nhau, phải không? Quý vị nghĩ như vậy là đủ rồi gì? Tại vì chỉ có như thế thôi là quý vị hiểu đến đấy là hết rồi. Anh này anh đưa ra một cái tờ giấy đăng bạ xe. Cái tờ giấy đăng bạ xe nó không ở cái nơi mà hai người này nói họ đang sống. Đó là cái dấu hiệu đỏ, dấu đầu tiên mà di trú thấy. Rồi khi mà họ được phỏng vấn một lần nữa, cái cô này cố ký một cái tờ giấy trước mặt người nhân viên di trú và công dân Hoa Kỳ. Cô nói rằng là để lấy cái anh này, cô nhận một số tiền, cô nhận một số phẩm vật và cô nhận một cái xe đạp. Cô này cô nói rằng là với những sản phẩm, với những tiền bạc mà cô nhận được, cô ấy thấy anh này anh trả một người phụ nữ một số tiền vì đã tìm được cô ấy để cô ta lấy cái anh này. Cô ấy chưa bao giờ sống với cái anh này. Anh này nói anh sẽ trả thêm tiền cho cô ta sau khi buổi phỏng vấn, nhưng anh này không bao giờ trả. Và anh và cô này cố nói cô ấy nhận lời lấy anh này để mà anh này anh có lấy được cái thẻ xanh. Đến đây thôi thì quý vị đã biết rằng là như thế nào rồi. Kết quả là một cái lá thư từ chối. Nhưng nhân viên của Bộ Di trú hầu hết tôi thấy lúc nào họ cũng nói vậy thôi bây giờ cô rút hồ sơ bảo lãnh đi. Sau khi cô ký cái tờ giấy đó trước mặt nhân viên sở di trú, tờ giấy đó trở thành một bằng chứng ở trong cái hồ sơ của cái anh này. Cô này cố rút cái đơn bảo lãnh anh này. Và sau đó họ đưa anh này ra tòa di trú để trục xuất. Cái đó thì đơn giản quá mà. Nó như thế thôi. À, nhưng mà không. Câu chuyện nó chưa ngừng ở đó đâu. Ok. Đến một năm sau, cô này cô lại nộp cái đơn bảo lãnh anh này nữa. Ok. Cái đơn I-130 nữa. Rồi. 2 năm sau đó thì Bộ Di trú Hoa Kỳ bắt đầu đưa ra một cái tờ giấy nói họ sẽ cố tình từ chối cái đơn bảo lãnh này. Bởi vì cái hôn nhân của cái anh này và cái cô này là một hôn nhân giả tạo. Cô này cố ý viết một character, cố ý nói rằng là tôi rất thương yêu chồng của tôi. Bởi vì trong cái thời gian chúng tôi sống với nhau là vợ chồng có những cái sự khó khăn và làm cho tôi bị căng thẳng. Và chồng tôi chưa bao giờ hứa trả tiền cho tôi nếu chúng tôi lấy nhau. Và bây giờ tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của di trú. Ok. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cũng cho quý vị cái cơ hội đó. Họ yêu cầu hai người này lên phỏng vấn nhiều lần, nhưng cả hai không lên phỏng vấn. Thế là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ từ chối cái đơn I-130 của cô này vào 3 năm sau, và cô này cô ấy không có kháng cáo. Hay vậy đó. Cô này cố lại nộp cái đơn bảo lãnh anh này nữa, lần thứ ba. Nhưng lần này thì cô đi một cái văn phòng di trú khác. Tức là Bộ Di trú Hoa Kỳ nó có nhiều văn phòng đúng không? Ở California thì như này, ở tiểu bang Nebraska thì như kia, ở Georgia thì ở chỗ nọ. Thì cái hồ sơ này được chấp thuận. Ô là là, quý vị thấy chưa? Đây là cái lý do tại sao mà đã có những câu hỏi trong quá khứ mấy chục năm về trước, cả mười mười hơn 10 năm về trước, và vẫn còn có câu hỏi đó ngày hôm nay, không còn nhiều như ngày xưa nữa, ít hơn. Là thế thì cái hồ sơ của tôi bị từ chối, vậy thì tôi nộp cái hồ sơ khác rồi cái hồ sơ đó sẽ được chấp thuận. Đây là cái lý do tại sao mà quý vị có cái sự hiểu biết đó. Thế thì cái hồ sơ I-130 của cô này được chấp thuận. Và dựa trên cái I-130 này được chấp thuận, anh này anh ấy bắt đầu nộp đơn để xin chuyển diện. Và cái phần của cái việc làm này là cô này cố ý viết một cái tờ giấy cố thề không khai man, được công chứng đàng hoàng. Cố nói nhân viên sở di trú đã làm cho tôi quá sợ hãi. Sợ hãi nữa tôi không thể nào giúp đỡ chồng tôi được. Và chồng tôi chưa bao giờ trả tiền cho tôi để tôi lấy anh ta. Nhưng mà mặc dầu cái người này, cái cô này có nhận được cái giấy lệnh, lệnh đàng hoàng chứ không phải giấy mời nha, để làm một nhân chứng trong một cái hồ sơ di trú của anh này ở trên tòa, cô chưa bao giờ ra tòa. Và sau đó, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ gửi một cái tờ giấy báo cố tình sẽ bãi bỏ cái sự chấp thuận của cái hồ sơ bảo lãnh của cô này. Và một thời gian ngắn sau đó, hai người này ly dị. Và một tháng sau, thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ gửi giấy chính thức từ chối cái hồ sơ bảo lãnh của cô này với cái anh này. Cô Kiều này với cái anh Sơn đấy. Quý vị thấy hay không? Hay nhé. Bây giờ cái hoạt cảnh này tiếp tục nhé. Khoảng chừng 5 năm sau, anh này anh ấy lấy một người phụ nữ khác. Và với người này anh ta có hai người con. Wow, nhiều người nghe biết và nói rằng là ô, nếu mà lấy nhau mà có con thì không, di trú không thể nào từ chối được. Tôi đã nghe cậu nói là rất nhiều lần hả? Và cái cô này cô cũng nộp đơn bảo lãnh cái anh này. Chúng ta anh này anh vào Mỹ từ năm 1980 mấy, đến nay là năm 2000. Quý vị thấy anh ở đây bao lâu rồi? Rồi. Khi mà hai người này đi vào sở di trú và phỏng vấn, anh ấy nộp một cái tờ giấy nói gì đó về cái cuộc hôn nhân của anh ta với cô Kiều. Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ lại đưa ra một cái lá thư cố tình muốn từ chối cái đơn bảo lãnh này. Họ thấy rằng là cái cuộc hôn nhân của cái anh này thật là thực sự nhé, bởi vì anh đã có đến hai đứa con với cái người phụ nữ này mà. Nhưng mà họ vẫn còn có những cái sự suy nghĩ về cái cuộc hôn nhân của anh ta đã xảy ra. Anh ấy nộp một cái tờ giấy vào nói rằng là tôi tưởng rằng là cái cuộc hôn nhân của tôi với cái cô Kiều đó sẽ yên ổn. Và cái cô Kiều đó cuối cũng nộp cái tờ giấy vào trong di trú, cô nói rằng là cô lấy cái anh này bởi vì cô thương yêu anh ta và muốn sống đời với anh ta. Cô nói khi cô ký cái tờ giấy ở di trú, nói rằng là cô ấy nhận tiền của anh này là bởi vì cô ấy đang giận anh ta. Và nhân viên sở di trú đang áp lực cô ta với cái cuộc hôn nhân này là giả tạo. Và một phần cái tờ giấy ký trước mặt nhân viên di trú vào cái năm đó là đã được tạo ra chứ không phải là sự thật. Những cái lý do mà đưa ra để mà thối thoát cái hành động của mình, cái việc làm của mình để đạt được cái kết quả mình mong muốn quá ư là không có hợp lý. Thế là rồi, di trú đã đưa ra cái tờ giấy từ chối cái hồ sơ này và họ nói rằng là anh này anh đã không trả lời cái sự yêu cầu của di trú là nộp thêm dữ kiện vào hồ sơ và để chứng minh là cái cuộc hôn nhân của anh này với cái cô Kiều đó là không giả tạo, nhưng anh không làm được việc đó. Và vì vậy cái hồ sơ thứ tư mà anh này anh ấy gửi vào di trú để mà được bảo lãnh bởi cái người vợ thứ hai có hai người con với anh ta cuối cùng bị từ chối, và sau đó họ có kháng cáo nhưng cái hồ sơ kháng cáo bị từ chối, rồi thì cuối cùng hai người này đi đến chỗ ly dị. Tưởng là cái bức màn nó đóng lại nhưng không, nó vẫn mở ra. Bây giờ chúng ta quay cái cuốn phim này đi tới tương lai và mở màn một lần nữa. Anh này anh ấy lại lấy một người thứ ba. Khi anh lấy cái người này, anh ấy có ba đứa con với cái người này. Và người phụ nữ này nộp cái đơn bảo lãnh vào trong di trú và công dân Hoa Kỳ để bảo lãnh anh ta. Ok. Và khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ phỏng vấn cái anh này và cái người vợ thứ ba, họ đưa ra một cái điều khoản 1154C. Họ đưa ra cái điều khoản để nói với cái anh này rằng là họ sẽ cố tình sẽ từ chối cái đơn bảo lãnh này bởi vì cái cuộc hôn nhân của anh ta với cái cô Kiều lúc đầu. Cô này cô nộp một cái đơn để trả lời Bộ Di trú Hoa Kỳ nhưng mà họ cũng từ chối. Họ nói rằng là anh này anh ấy đang muốn được phúc lợi của di trú và công dân Hoa Kỳ vì khi anh ấy bước vào một cuộc hôn nhân giả tạo và cái lời viết của cô này vào mấy chục năm trước với Bộ Di trú Hoa Kỳ là cố nhận được tiền, cố nhận được sản phẩm, cố nhận được cái xe đạp. Tất cả những cái đó nó là một cái bằng chứng hùng hồn cho di trú thấy cái cuộc hôn nhân đầu tiên đã là giả tạo. Cho dù bao nhiêu cuộc hôn nhân về sau này có con hay không có con cũng là không được chấp thuận. Quý vị nghe không? Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi nộp cái đơn I-130 năm nay họ từ chối thì tôi họ nộp cái I-130 4 năm về sau. Trừ khi quý vị chứng minh cho thấy rõ ràng là những cái việc mà quý vị làm đó nó không phải là giả và phải có nhân chứng, bằng chứng, giấy tờ chứ không phải là cứ nói là họ nghe. Và cô này cô lại viết, cô Kiều cô lại viết một cái tờ giấy khác nữa. Cô nói rằng là những đó, những cái việc nó xảy ra đó, nó không phải là ý muốn của cô ta. Nhưng cô ta chưa bao giờ rút lại cái lời viết mà cô ta đã viết. Và quý vị thấy đó, Khi cái cô vợ thứ ba này của anh ta lấy anh ta là một người chồng, nhưng cô này cô nộp đơn để lãnh những cái phúc lợi của chính phủ, cô lại nói rằng là cô chưa có chồng, cô chưa bao giờ sống với cái anh này. Vì vậy chúng ta có những cái hồ sơ gian lận welfare đó. Và khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, chúng ta phải biết là Di Trú họ sẽ điều tra, họ sẽ cho người đến nhà của mình, họ sẽ làm những gì có thể được để chứng minh rằng là cái sự thẩm định của họ là đúng. Ok, bây giờ tôi nói đến cái điều là khi một người công dân Hoa Kỳ lấy một người không là công dân của Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho cái người ở đây là một người không là công dân của nước này để họ có được cái dạng thường trú dân, thì họ sẽ nộp cái đơn I-130. Và khi cái đơn I-130 được nộp thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ sẽ làm điều tra cái sự dữ kiện thật trong cái hồ sơ và quyết định cái hồ sơ. Và nếu cái hồ sơ I-130 được chấp thuận thì cái người không là công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin chuyển diện là thường trú dân. Trong cái hồ sơ đó ở Hoa Kỳ này, nếu cái người ở Hoa Kỳ như trong trường hợp này thì cái anh này anh sẽ nộp vào cái đơn I-130 và cái đơn I-485 cộng với lại cái đơn bảo lãnh tài chính, nhưng không nộp cái đơn xin đi du lịch. Tôi cứ nói mãi mà quý vị cứ vẫn làm mãi à. Bỏ đi cái hồ sơ xin đi du lịch, chúng ta gọi là cái travel document, quý vị chưa có cái thẻ xanh mà đi đâu. Cho dù di trú họ có chấp thuận đi chăng nữa, và 99% họ chấp thuận, thì vì họ muốn quý vị bước ra khỏi nước Mỹ để họ không phải giải quyết cái hồ sơ I-485, quý vị nghe không? Thêm vào đó quý vị nộp đơn để xin cái thẻ đi làm. Ok, thẻ đi làm cho người lớn không nó làm gì, cái thẻ đi làm cho một đứa bé 7 tuổi làm gì, tạo những cái đó ra để làm gì, để tốn thêm thời gian để làm gì tôi không biết, quý vị hiểu kỹ tôi muốn nói. Ok, điều luật của di trú nói rằng là không có một cái hồ sơ nào sẽ được chấp thuận nếu cái người mà nộp đơn á, xin được bảo lãnh là một người liên hệ trực thuộc là gì, là vợ là chồng như vậy không, à liên hệ trực thuộc là một người phối ngẫu mà đã được thẩm định bởi Bộ Tư pháp, tức là Attorney General của Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói đến là Attorney General, tức là nói đến nhân viên của Sở Di trú, họ thuộc quyền dưới quyền của người này, đã thấy cái mục đích cái người này bước vào cuộc hôn nhân này là để tránh đi những cái điều luật của di trú, hay nhân viên của Bộ Tư pháp thẩm định rằng là cái người bước vào Hoa Kỳ này đang cố gắng hoặc là đang hùa vào làm việc với cái người phối ngẫu giả này để mà có được một cuộc hôn nhân, để mà làm chuyển diện, để rồi trốn tránh đi những cái điều luật phải làm cho một cái hồ sơ di trú. Cho nên chứng minh một cái hồ sơ về vợ chồng mà không phải giả tạo, nó không phải là điền ba cái đơn đâu thưa quý vị, nó không phải là điền ba cái đơn đâu. Ok, khi quý vị làm việc với một văn phòng luật sư, cái việc đầu tiên quý vị phải biết là văn phòng luật sư là chỉ là người độc nhất được đại diện với cho quý vị ở trên Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ, ở trên tòa di trú. Những văn phòng khác không được làm việc đó, ngoại trừ một ít văn phòng bất vụ lợi có được cái quyền lợi đó. Cái thứ hai, tôi thấy rất là nhiều người mà tôi không hiểu tại sao quý vị làm việc với bất cứ ai tôi không cần biết, nhưng mà quý vị phải giữ cái copy chứ. Quý vị đặt một cái hồ sơ như thế này vào trong di chú, lúc quý vị gọi cho tôi hỏi có copy của đơn không? Không có. Rồi quý vị nói quý vị đi hỏi cái người làm đơn cho quý vị. 9 người trong 10 người đều không có copy. Và vì đó là không phải trách nhiệm của cái người đó. Xin lỗi quý vị, họ không có ở dưới một cái điều khoản luật nào mà ràng buộc họ phải giữ copy. Hầu hết tôi không nói là văn phòng luật sư nào cũng thế, nhưng đúng ra là văn phòng luật sư nào cũng phải giữ copy của những cái hồ sơ họ làm, cho dù đó là hồ sơ di trú, cho là hồ sơ ly dị, cho là cái hồ sơ gì đó, họ phải giữ một thời gian ấn định và sau đó họ không có trách nhiệm phải giữ nữa. Nhưng tất cả những giấy tờ chính quý vị đều có thể lấy được từ ở những bộ phận của tòa luật ly dị. Giấy tờ ly dị thì ra tòa gia đình lấy, giấy tờ hình sự thì ra tòa hình sự lấy. Tôi nói như thế để cho quý vị hiểu rằng là khi quý vị làm những cái việc giấy tờ quan trọng, quý vị phải giữ cái copy, giữ cái bản thảo, giữ cái copy để mà khi quý vị cần đến quý vị có. Quý vị tới quý vị nói với tôi, luật sư tôi bị đi tù 14 năm trước, bây giờ tôi muốn có copy của cái này mà tôi không có copy, quý vị lấy được không? Có thể được, có thể được nếu mà nó còn nằm ở trên tòa hình sự. Nhưng nếu tòa hình sự đã phá hủy cái hồ sơ đó rồi thì quý vị không có, ok thì chúng ta phải làm việc khác, nhưng có copy nó vẫn dễ dàng hơn. Thậm chí có nhiều người tôi thấy mới có một năm sau khi làm giấy tờ, tôi hỏi copy có không, không có. Họ đi lấy copy ở cái nơi làm việc cũng không có, thậm chí văn phòng luật sư cũng không có. Thì tôi cũng không hiểu sao để có thể giúp cho quý vị. Đây là lý do tại sao khi chúng ta làm những vấn đề về di trú, quý vị gặp luật sư, người luật sư họ sẽ đứng ra đại diện cho mình. Cái người này nói với tôi được nghe cái người bạn tôi nói rằng là nếu mà tôi không có gọi cho di trú để tôi thúc họ cho tôi được buổi phỏng vấn chuyển diện thì vợ tôi sẽ không có thẻ xanh. Quý vị đi mà thúc đi, quý vị gọi điện thoại cho di trú, quý vị thúc họ đi. Họ không có cái giới hạn thời gian, nhưng họ phải trả lời cái hồ sơ của mình. Họ không thể nào để cái hồ sơ nằm đó lâu hơn là thời gian ấn định. Có những cái hồ sơ họ có thể làm lâu là bởi vì có thể lúc này cái khối hồ sơ đó đang nằm ở trên tòa di trú, họ phải yêu cầu lấy cái khối hồ sơ đó về rồi di trú, văn phòng di trú mới có thể thẩm định cho chấp nhận hay không chấp nhận. Vì trong quá khứ cái người mà quý vị làm giấy tờ cho họ đã bị đưa ra tòa di trú, chuyển cái hồ sơ như vậy không cũng mất bao nhiêu thời gian, mà nhất là những cái hồ sơ đã 10 năm cũ thì lâu lắm mới tìm được, mình phải cố gắng chờ đợi. Nhưng nói như vậy không hẳn là văn phòng luật sư không có tác động gì để mà nói chuyện với di trú, để yêu cầu di trú, để thức tỉnh di trú làm cái hồ sơ, để ý đến cái hồ sơ này để có cái quyết định. Bất cứ một cái hồ sơ nào gửi vào di trú của Hoa Kỳ phải có một cái câu trả lời, phải có một cái lá thư từ chối hay không từ chối, mình rút hồ sơ hay không rút hồ sơ, họ bắt mình đưa ra dữ kiện thêm thì đưa ra dữ kiện thêm tùy theo từng hồ sơ một. Đây tôi nói hơi nhiều rồi đó. Cảm ơn quý vị nhé. Chúc tất cả mọi người một ngày bình an, hạnh phúc nhé. Nếu cần có câu trả lời, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cô Nguyễn và những luật sư khác ở văn phòng Empire Law Offices. Chúc quý vị một ngày thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15. Thứ hai đến thứ sáu, số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. 17. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đang ở nhà sửa soạn bữa ăn sáng, hoặc là có nhiều quý thính giả không ăn sáng thì sửa soạn bữa cơm trưa. Chúc tất cả quý thính giả có đi đâu trên đường đi lẫn đường về bình an. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả thật nhiều đã giữ làn sóng AM 1290 KAZA cho đến giờ phút này.